Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 96, chúng ta nghiên cứu và triển khai về cái phẩm thứ 8 là ngũ bách đệ tử thọ ký. Hôm nay là kỳ 20 mà tới được phẩm thứ 8. Vừa rồi chúng ta học về cái phẩm quá thành vụ. Kinh này nó có, nói về thí dụ thì nó có ba cái phẩm. Một là tam sa vụ, lấy ba cái thứ xe dê, xe hưu, xe trâu để ví dụ về cái giáo lý mà lẽ ra là chỉ có nhất thừa, rằng mọi người tu là ai cũng thành Phật, vì mọi người, cái chất của mọi người là chất thật, cho nên lẽ ra chỉ có nhất thừa thôi tu là thành Phật, chứ không có thừa nào khác. Thì cái vấn đề đó được mượn cái ví dụ ở trong cái phẩm gọi là tam sa, tức là cái phẩm thí dụ. Một cái phẩm thí dụ thứ hai là dược thảo dụ. Dược thảo dụ là cái phẩm này cũng nhằm nói lên rằng Như Lai Thế Tôn ra đời chỉ nhằm cái mục đích là phục vụ và hướng dẫn cho chúng sanh thành đạo vô thượng bồ đề, nghĩa là thành Phật hết, chứ không có thành thanh văn, viên giác, bồ tát gì cả. Nhưng mà tại vì cái căn cơ, cái chuẩn tấm của cái hàng vị thừa, họ chỉ nghe được cái giáo lý của tử thừa, rồi họ tu ngang bằng với cái khả năng nhận thức hiểu biết của họ, rồi họ chứng cái quả A-la-hán, họ chứng quả Đức Di Phật. Do vậy mà nó có ra thành ra như là mà có dạy là thanh văn thừa, viên giác thừa và bồ tát đại thừa. Chứ kỳ thật trong cái lúc mà mọi người nghe Đức Phật dạy giáo lý tử thừa, trong đó có đại thừa ở trong đó, vậy mà người nghe không biết, cho nên tưởng như là không có đại thừa, và tưởng như là những người thanh văn là không được thành Phật. Do vậy mà lấy cái ba cái thứ dược thảo, ba thứ cỏ có tính chất ninh thuốc để ví dụ rằng một đám mưa, nước của một đám mưa, nhưng mà cỏ nó xíu như cỏ trát, cỏ mồng trầu, cỏ chỉ, nó nuôi cái thân nó cũng bằng một chút nước mưa duy nhất của đám mưa, mà nó chỉ nuôi được cái thân cây cỏ cỏ vậy mà thôi. Rồi cái loại cây mà sống 3 năm, 5 năm, 10 năm như là cái loại cây ăn quả của mình trồng, cây sầu riêng, cây lựu, cây lê, cây mãng cầu, cây chuối vân vân, cái mít, thế thì cái loại cây mà nó sống 5 năm, 10 năm, 20 năm để nó làm thành cái loại cây ăn trái thì cũng là hưởng cái nước mưa của một trận mưa đó. Mà nó nuôi cây thuộc về cây bực trung, và cũng nước mưa của một đám mưa đó mà có những cái loại cây do cái chủng loại của nó mà nó có thể sống tới hàng trăm năm này qua hàng ngàn năm nọ, nó thành những cây cổ thụ ở trên rừng. Thế thì nước mưa là một, mà có cây chủng loại, có lớn, có vừa, có nhỏ xíu khác nhau, là tại do cái giống của nó chứ không phải là nước mưa có khác. Thế thì cái vụ này, cái phẩm dược thảo dụ để nói lên cho cho mọi người để tử Phật biết rằng là lúc nào Phật cũng dạy cho mọi người hướng về cái quả vô thượng bồ đề. Còn mọi người mà tiếp thu khác nhau, cho nên sự tu hành nó đem lại cái kết quả khác nhau là tại trong cơ chủng tánh của các vị, chứ không phải tại Phật. Đó là hai cái lần nó dự dụ. Cái lần thứ ba là quá thành dụ mà ta học vừa rồi, rằng là giáo lý của đạo Phật là nhằm dạy cho mọi người cũng đi tới quả vô thượng bồ đề thôi, chứ không có dạy ngưng ở chỗ nào và được cái quả nào khác. Nhưng mà bây giờ người ta đi tới cái vô thượng bồ đề, người ta ngán ngẩm nó lâu nó xa, nó không kham nổi. Thế thì bây giờ cái người mà dẫn đường đi giống như là công ty du lịch vậy, hướng dẫn đường đi du lịch, mà với những người mà cái túi tiền của người ta nó có cái mức cỡ lên nửa nước thôi, và sức khỏe người ta cũng đi khoảng cỡ nửa nước thôi chứ đi toàn quốc thì đi không nổi. Thế thì là công ty du lịch này cũng đáp ứng yêu cầu của họ mà chở họ đi từ gần cho tới phần nửa nước rồi ngừng ở đó. Người đó nếu mà ai khỏe thì sẽ hướng dẫn nữa, còn bằng không thì cũng có thể ngừng ở đó, cũng gọi là công ty du lịch để chuyên chở người ta đi du lịch. Thì cái phẩm quá thành dụ này để nói lên cái ý nghĩa đó. Thì lẽ ra Như Lai phải dạy mọi người tu hành là thành Phật, thành vô thượng bồ đề. Nhưng mà bây giờ người ta không đủ sức đi con đường thẳng như vậy. Do đó mà Như Lai là người dẫn đạo phải quyền biến cho người ta cái chỗ nghỉ ngơi, là cái niết bàn của thanh văn, niết bàn của duyên giác, để cho người ta bằng lòng, người ta tới đó là ta có sự an lạc. Rồi nếu người nào mà đủ sức tiến lên vô thượng bồ đề thì Phật giải tiếp học giáo lý đại thừa mà tu để mà đi chọn con đường vô thượng bồ đề. Còn như những người mà cái căn cơ của người ta ngang đó thì dầu sao nữa cũng đưa họ ra cái biển khổ luân hồi sinh tử ưu vi khổ não, họ được cái niết bàn, dầu đó là niết bàn bậc hạ bậc trung, chứ chưa phải là niết bàn cứu kính vô thượng niết bàn. Nhưng mà dầu vậy nó cũng là một cái quả phúc so với phàm phu thì nó hơn nhiều lắm, nó có an lạc, nó có giải thoát thật sự. Do đó mà là nói về cái phẩm quá thành dụ để nói lên là cái niết bàn của thành văn duyên giác của nhị thừa là cái chỗ nghỉ tạm quá hiện ra để mà nghỉ tạm thôi. Thế thì vấn đề dụ quá là nó có ba cái phẩm đó, ba cái cấp thí dụ, nhưng mà cùng phục vụ cho cái lý tưởng là nói với mọi người rằng là tu là phải đi tới vô thượng bồ đề thì mới đạt cái mục đích và mới là đúng như cái nguyện vọng, cái hoài bão của Đức Phật giáng trần để mà quá độ chúng sanh. Thế thì bây giờ đây là ta học cái phẩm thứ 8 là ngũ bách đệ tử thọ ký. Về vấn đề thọ ký cũng có ba phẩm: phẩm thọ ký, rồi phẩm ngũ bách đệ tử thọ ký, rồi cái phẩm mà thọ học vô học nhân ký, nó cũng có ba. Vấn đề thọ ký có ba phẩm, vấn đề thí dụ có ba phẩm, còn những cái khác ta sẽ nghiên cứu tới, cũng có ba vậy. Vấn đề công đức cũng có ba: tùy ý công đức, pháp sư công đức và phân biệt công đức. Bây giờ đây là nói về vấn đề thọ ký như này. Nhắc lại đại chúng để ý học về thọ ký, ta không phải mừng rằng là được Đức Phật quan tâm thương xót mà thọ ký, rồi ta mừng ở nơi cái sự thọ ký đó. Không phải mừng như vậy là lỗ lã, là thiệt thòi dữ lắm. Mà học cái phẩm thọ ký là phải lưu ý đây là một cái nguồn giáo lý độc đáo đặc biệt chỉ riêng có của đại thừa Phật giáo mà thôi, chứ không phải là mình nghe rồi mình mừng rằng là được thọ ký vậy là mình mừng như đó là cạn cợt lắm. Mà phải thấy rằng là cái tính chất thọ ký đây á, nó quan trọng ở cái chỗ là nhằm nói lên mọi người là Phật, mọi người là Phật, cái bản chất của mọi người là chất thật. Mà chính vì mọi người, bản chất của mọi người là chất thật, cho nên thật mới thọ ký đây. Cho nếu nhìn mà cái chất của mọi người không phải là chất thật, thì thật không hề dám thọ ký đâu. Bởi vì Phật không có quyền vẽ bùa, vẽ phù, vẽ phép làm cho ai được chứng quả hết thảy. Mà tại vì cái chất của mọi người là chất Phật, mọi người có khả năng thành Phật. Còn cái chất của mọi người là chất Phật, cho nên mọi người đã thành Phật. Mọi người đã thành Phật, nhưng mà vì cái vô minh nó che lấp bên ngoài, cho nên hiện giờ mọi người chưa phải là Phật. Dù chưa phải là Phật, dù là Phạm Phu, nhưng mà cái chất Phật của họ vốn là chất Phật. Do vậy cho nên là hướng dẫn cho họ phương pháp tu hành thì ai cũng có thể thành Phật. Do vậy cho nên Như Lai mới dám thọ ký. Dám thọ ký là vì cái chất của mọi người tự họ có chất Phật rồi. Chỗ đó đó, cái mà quan tâm đặc biệt là ở cái chỗ đó, chứ không phải là nghe Phật thọ ký cho mình. Trong đó có hàng hữu học vô học, trong đó có mình đã cảm rồi mình không ai. Mừng là mừng ở cái chỗ mọi người làm. Đây là cái hệ tư tưởng độc nhất chỉ có Đại Thừa mới còn. Thì tôi nhắc lại là 12 bộ kinh đó mà. Tự thuyết, phương quán và ký việt, ba cái bộ loại đó chỉ có Đại Thừa mới có học. Còn tiểu thừa, người tiểu thừa thì nghe nổi và học nổi có 9 bộ kinh mà. Còn Đại Thừa thì học 12 bộ kinh. Bây giờ ta bắt đầu. Phẩm ngũ bách đệ tử họ ký, tức là họ ký cho 500 đệ tử ở vào cái quả vị Sâm Đăng. Ông Phú Lô Na sau khi nghe Phật nói về những phương tiện tùy cơ thuyết pháp, lại nghe Phật họ ký cho các vị đệ tử lớn, rồi lại nghe cái việc mà nhân duyên đời trước và sức tự tại thần thông của chư Phật, trong lòng hớn hở bèn quỳ gối đảnh lễ Phật và bạch rằng: Như Lai thế Tôn thật là hư hữu, làm việc khó làm, thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà thuyết pháp cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói tuyên bài cho hết công đức của Thế Tôn, nhưng xin Thế Tôn biết bổn nguyện trong thâm tâm của chúng con. Lời ông Phú Lô Na nói với chúng ta đấy, chúng con không thể dùng lời nói tuyên bày cho hết công đức của Thế Tôn, cho nên chúng ta đừng có khen Thế Tôn, đừng có tán thán cách nào cũng không có hết được cái công đức. Cho nên là mình tán thán Như Lai á, thì chẳng khác nào mình nói là nước ở trong một cái ao, một cái hồ mà mình cho là nước biển. Nhìn thấy chẳng hạn như cái hồ Tây ở Hà Nội, mình cho là lớn, mình cho là nước biển cũng vậy. Khen ngợi cái sức lớn lao của biển, thì thiệt thòi cho biển cả không biết chừng nào mà kể. Cho nên cái mà Như Lai mà dạy cho chúng ta tu học á, cho các đệ tử tu học đó, là ít như cái đất mà nghe là lấy cái tay mà wow như này, đất dính trong móng tay á. Còn cái trí tuệ Như Lai á, nhiều như cái đất của đại địa. Thì mình làm sao mình khen ngợi cho được, khen cho hết sức. Nó có những cái sâu sắc, cái nhiệm màu ở trong cái vô kiến đảnh tướng mà tôi đã có nói đại chúng đó. Như Lai Thích Ca Phật đó, có một bộ óc dị thường, cho nên nó có cái trí tuệ mà vượt ra người thường. Thành ra người xưa người ta gọi là cái vô kiến đảnh tướng, cũng gọi là cái nhục kế, gọi là cái bướu thịt. Chứ kỳ thật ra phân tích theo khoa học ngày nay chắc chắn không phải là bướu thịt, mà là có bộ óc dị thường. Người mà có bộ óc mà khoa học nói nó có nhiều cái tích sáng, thì người đó thông minh vượt qua người thường. Mà thông thường là cái bộ óc có nhiều tích sáng đi nữa, óc to óc lớn có nhiều tích sáng đi nữa, là cái đầu người ta cũng chưa có khác, không có khác với người thường, mà nó đã có những cái chất xám nhiều ở trong nó khác như vậy là nó đã thông minh rồi. Còn ở đây cái đầu của bạn là chúng ta thấy trong hình tượng đó, nó là như hai tầng, nó gần như hai tầng, nó có cái bướu lên cao, trong đó có thể là cái bộ óc dị thường, bộ óc phi thường, cho nên là cái trí tuệ cũng phi thường. Rồi là khen ngợi ông ta hết những cái điều mà Phật dạy cho chúng ta là những cái điều thiết thực để mà hóa giải, chuyển hóa những cái phiền não vô minh để cho nên nó vượt ra cái sự khổ đau trong cuộc sống của mọi người trong đời sống thôi. Còn những cái mà Như Lai biết thì vô cùng vô cực. Phật bèn nhắc công phu tu hành của ông Vú Lâu Na ở các tường trước rằng ở 90 ức đức Phật ở quá khứ, Vú Lâu Na từng hộ trì phù trợ tuyên bài chánh pháp của Phật. Ông là người bậc nhất trong số người thuyết pháp thuở đó về cái nghĩa không của các pháp. Ông thường ông thông suốt tận tường đầy đủ bốn trí vô ngại, thường hay suy gẫm sâu xa, nói pháp thanh tịnh không chỗ nghi lầm. Tuy ông đầy đủ việc làm của Bồ Tát mà người thời bấy giờ đều hiểu ông là thanh văn hạnh. Chỗ này tôi nhắc lại chứng quả ông Phú Lâu Na ngày nay mà Phật khen là cái pháp đẹp nhất, thì ở đây Kinh Pháp Hoa này Phật cũng cho biết rằng chính ức đức Phật Phú Lâu Na cũng đã từng là người thuyết pháp về cái nghĩa không, giỏi về cái nghĩa không của bản pháp thông suốt, đã từng phục vụ giáo hóa giúp đỡ cho chư Phật mà thuyết pháp độ sinh từ lâu đời chứ không phải là mới. Do vậy cho nên là cái vấn đề sống chết tất cả chúng ta đều phải hết sức ý thức cho rõ rệt, đừng bao giờ sợ. Mà hôm trước chúng ta học tiếng đạo ca mà Huyền Giác cũng đã lột được cái ý tưởng của đại thừa. Huyền Giác gương cò trọn trong cái câu kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Nghĩa là chúng ta sanh và tử, tử và sanh, mờ mịt không biết đầu mối bao nhiêu mà nói cho hết được. Sinh tử du du vô định chỉ, nó có ngừng. Dám nói như thế, dám xác định là chúng ta đã từng sanh tử vô số lần, vô số kiếp, chứ không phải là mới đây. Bằng cớ đem đức bổn sư của mình ra mà gọi là chứng chuyển, giống như thuyết pháp gọi là chứng chuyển, như là để chứng minh ngã sư đắc kiến nguyên đăng Phật ta kiếp tầm di nhẫn nhục tiên. Bổn sư ta kể từ khi mà gặp Phật Như Lai thọ ký, sau này ông sẽ thành Phật Thích Thích Ca Mâu Ni. Từ cái lần thọ ký đó cho tới ngày nay cũng trải qua cái số kiếp không nghĩ được. Bây giờ đây bốn sư ta thầy ta mới thành Phật đây, thì điều đó chẳng phải là sanh tử du du vô định chỉ đó sao? Đức Phật ta cũng vậy và chính chúng ta cũng vậy. Bây giờ đây tôi đọc cái đoạn này đây thì Phú Lâu Na cũng vậy, rồi thấy người mà cảm đến ta thì chúng ta đây cũng vậy, cũng sanh tử du du vô định chỉ. Do vậy cho nên cái vấn đề xác định gọi là nhận thức cái lý, gọi là thể nhập cái lý, là phải xác định cái lẽ thật của cuộc đời là vấn đề hãy có sanh thì có già, có rồi thì có bệnh, rồi thì có chết, và đừng bao giờ sợ. Cho nên cái vấn đề sanh á, tôi nhắc tới nhắc lui hoài, như là có những người mà cần phải tư duy được thế này. Cái qua này mình thấy nó sanh là giống như là mới có tỉnh tháng nay gì đó, thì cái loại hoa này nở lâu có khi cả tháng này. Thế thì là giả sử mình cho nó là nó nở hôm đầu tháng 7, tháng 7 đầu tháng 6 âm lịch, đi cho nó gọn, thì nó theo kiểu Việt Nam hôm đầu tháng 6 mà bữa nay là gần gần nó 6 là 2 tuần rồi. Thế thì là dưới con mắt thông thường của mọi người là cái hoa này nó mới sanh, nó mới trổ hôm đầu hôm mùng 1 tháng 6 tới nay, bữa nay nó còn 2 tuần rồi đó.
Nhưng mà thật sự nó đâu phải mới sinh ra hôm đầu tháng 6. Nếu nó không có ở trong cái cây thông lan trước đây cả năm thì làm sao hôm đầu tháng 6 nó có? Mà cái cây phong lan mẹ để sinh ra nó là trước đây cả năm, chứ còn những cái gen, những cái giấc của nó trước đây là cái bằng sinh tử du du vô định. Vô định chỉ là không có cái ngàn mé, không có cái đầu mối. Do vậy cho nên là nhìn giảng pháp thấy nó sinh cái mẹ, sinh mà bất sanh, bất khả thiết, nói không có được. Nó sinh hồi nào nói không có được. Mà sự sanh tử của nó đó, trong khi nó hiện hữu vậy nè, nó hội tụ cả tất cả những cái dữ kiện ở trong cái vũ trụ này đều có ở trong cái hoa này. Và cho tới nửa tháng sau mà cái hoa này tàn đi nữa thì những cái chất liệu mà nó tan biến ra đó, nó cũng đã về trong những cái dữ kiện trong cái vũ trụ này. Hồi đó đã kết tụ thành ra nó. Do vậy cho nên nó còn mãi, nó không có mất. Và nó cứ sanh mãi và tử mãi, không hề mất. Không hề mất. Bây giờ nó là hoa, ít bữa nó là rác. Cái rác đến nó thành ra phân. Cho nên những cái người làm vườn, người mà làm vườn giỏi, những cái rác đến rồi nó biến lại thành ra hoa. Rồi từ cái hoa này, ít bữa nó thành ra rác đến, chất thành đống rác đến là ủ cho nó quay đi. Nó quay ra thành phân trở lại, rồi rác đến nó thành ra hoa. Cho nên vấn đề sinh tử là phải xác định như thế để cho chúng ta không sợ đó, mới gọi là thấy được chân lý đó nha. Mà đó là chân lý mà chúng ta không nhận thức được, mà chúng ta cứ sợ mãi là chúng ta coi như không hề vượt qua được cái sự đau khổ của nội tâm. Để ý chỗ đó, Phú Lô Na, mà theo lời Phật dạy được, Phú Lô Na bây giờ vẫn còn ở trong 10 phương quốc độ, vẫn hộ trì chư Phật để mà quần quá đến thăm, chứ không phải là Phú Lô Na không còn. Nhớ cái đó mới là đem lại sự an lạc đó. Cho nên làm thì làm tất cả, mà đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có khổ đau trong khi mà phải chết. Nếu cần chết, đến lúc nó chết là cứ thoải mái mà chết, mới gọi là người tỏ ngộ chân lý. Còn mà nghe nói tới chết tới bệnh mà run sợ mà khổ đau, coi như chân lý không tỏ ngộ. Mà cái chân lý mà nó tác động vào cái bản thân mình là thiết thực nhất, gần gũi cho bản thân mình mà mình còn không nhận thức được thì mình nhận thức cái gì? Sự vật bên ngoài cũng vậy, nó cũng sanh cũng trụ cũng diệt, diệt y như bản thân vậy. Mà bản thân nó là cái gần gũi của mình nhất mà mình còn không tiếp nhận nó được thì mình còn thấy được cái gì, biết được cái gì nữa chứ? Cho nên cái đó là tôi cho là điều quan trọng. Bây giờ thì tôi không có chịu nói cho hết kinh nữa đâu. Tôi muốn nói những cái mà đại chúng nếu mà đủ duyên thì chúng ta nghe những cái như vậy. Chứ còn nói cho hết kinh thì tôi cũng cần kinh chừng nào mà hết. Kinh là cái gì? Kinh là nhìn cỏ cây hoa lá trời mây non nước, tất cả đều phải là kinh. Chứ không phải kinh là nói bao nhiêu ở trong cuốn sách này đâu. Chừng nào mà chúng ta học Phật mà chúng ta nhìn trăng nhìn sao, nhìn lá cây đông đưa, nhìn con chim kêu, con dê ngâm, con dế gái, con gà gái, là tất cả âm thanh và tất cả những cái hiện tượng trước mắt mà ta nhận thức nó mà đúng với cái tính pháp á, đúng với có tư duy á, có thiền định, có tư duy á, ta thấy được cái nhiệm màu của giảng pháp á, thì tất cả giảng pháp đều là kinh hết. Không có đi đâu không có kinh để tụng, không có đi đâu không có điều kiện để chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức. Cái đó mới quan trọng. Chứ còn kinh mà nói cho hết cuốn thì không có nhầm gì. Người ta biết ăn mía là vấn đề quan trọng, là người ta chấp ta lấy cái nước cái gì rồi ăn mà nước ăn sát thì nó càng chết thêm như đâu có được cái gì. Cho nên đọc cái hiện tượng Phú Lô Na này suy gẫm thấy rất là hay, nó làm cho chúng ta phải tỉnh thức, mà không tỉnh thức thì thôi không còn gì nữa để nói. Còn như tôi nói đó, cái điều mà tôi nói đó nghĩa là biết học kinh rồi thì nhìn trăng thanh mây bạc nhìn gió thổi, nhìn mây bay, nhìn lá rụng, nhìn hoa rơi, nhìn gió thổi đông đưa những cành cây, nghe những tiếng ghế chim kêu với cái ha, đều là thần kinh. Là cái đó đâu phải tôi đặt ra mà tôi diễn đạt. Diễn đạt mà của người xưa người ta đã đạt đạo rồi, người ta nói ra là Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian vậy. Cái người mà có tỉnh thức, mà có giác ngộ tinh lý là nhìn vào sự vật hiện tượng trên thế gian này mà người ta thấy đạo đó chứ. Chứ đâu có phải là rời bỏ thế gian này để đi tìm đạo lý ở chỗ nào khác xa lạ gì đâu. Ly thế mít bồ đề khắp như cầu thố giác. Rời bỏ sự vật hiện tượng trước mắt này mà đi tìm cái đạo bồ đề, cái đạo giác ngộ ở đâu xa xôi, sâu thẳm gì đó. Là giống như cái người mà đi tìm lông rùa mà sừng thỏ, là cái thứ mà vĩnh viễn từ xưa tới nay không bao giờ còn. Cho nên để ý cái đó. Ông Phú Yêu Na thì bên ngoài thì ai cũng thấy ông là thanh văn, nhưng mà bên trong người ta gọi là cái hành động của ông là Bồ Tát. Mà cái danh từ của Phật giáo bây giờ là nội bí Bồ Tát, mà ngoại hiện thanh văn. Ở bên trong cái chất của người ta là cái chất Bồ Tát, việc làm của Bồ Tát, tư duy về cái trình độ trí tuệ thì là Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài hiện thanh văn không có làm, không có đề cao mình để cho nó gần gũi như người thường, như bình thường. Các tỳ kheo ở vào thời bảy đức Phật quá khứ, Phú Lô Na cũng là bậc nhất Phật, gọi các tỳ kheo Phật bảo này, các tỳ kheo ở vào thời bảy đức Phật quá khứ, Phú Lô Na cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Trong tương lai ông cũng là người bậc nhất và hộ trì truyền bá chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Giải về cái lý không, nhắc lại về ông Phú Lô Na giải về cái lý không là đại chúng để ý đó nha. Đây nè, đây là cái gọi là hoa lài nè, hoặc là đây là gọi là phong lan nè, rồi cây trầu bà nè, đây gọi là cái môn nè. Thì các vị để ý dựa vào cái hoa này nè mà hiểu về cái lý vạn pháp giai không của đạo Phật đấy. Tôi nói nhiều lần rồi đó, cái hoa này là cái người mà học đạo mà muốn hiểu được cái lý không của hoa này là phải nhìn cái hoa này, phải tư duy nhận thức rằng trong cái hoa này có mặt trời. Vì nếu không có mặt trời là không hề có cỏ cây sinh trưởng được trên cõi đời này, mà cỏ cây sinh trưởng được là do có mặt trời. Thế thì mặt trời là cái, đây bây giờ em thấy ngoài mặt trời là không có cái hoa, không có cái chất hoa ở trong mặt trời. Nhưng mà không có mặt trời là không có hoa này. Mà hiện giờ ai vừa lo nhìn ngoài mặt trời cũng không có hoa ở trong mặt trời. Vậy mà bắt buộc cái người tu thiền tư duy là thấy rõ rằng trong cái hoa này có mặt trời, và trong hoa này có năm mây mưa, trong hoa này có nước, trong hoa này có biển, trong hoa này có không khí, trong hoa này có đất, vân vân những cái không có chất hoa. Vậy mà gom lại những cái đó, nó lại duyên khởi mới sanh ra hoa. Thế thì chẳng phải hoa này là cái nguồn gốc của nó là sắc chẳng khác không, nhưng mà trong cái không đó, trong cái mặt trời đó, trong đám mây đó, trong cái sấm sét đó, trong cái hơi nước đó, hoặc là trong biển cả đó, có biển trong này nữa, bởi vì hơi nước của biển bốc lên mà, thì sắc này nè, sắc tức là hoa này là chẳng khác không, không chẳng khác hoa là từ cái chất không có hoa mà nó có hoa, tức là hoa này tức là không mà không rồi thành ra hoa này, không tức là hoa. Cho nên gọi là cái nghĩa không của đạo Phật là vậy. Chứ còn mình hiểu sai là mình tưởng tượng rằng là cái chùa này trở thành không, trống lỏng coi như không có, không cần hiểu như vậy. Mà cái chùa này là từ cái chất không có chùa mà làm thành ra chùa. Tự chứ không có chùa. Là trong đất có chùa không? Trong đất không có chùa. Nhưng mà nếu không có đất thì lấy gì làm gạch? Trong đá có chùa không? Trong đá không có chùa. Nhưng mà nó không có đá thì không làm ra được chùa. Trong cát sông Đồng Nai có chùa không? Nếu mà sông Đồng Nai cát có chùa thì chùa hàng ngày xa số dưới sông Đồng Nai. Nhưng mà nếu không có cát sông Đồng Nai thì cũng không làm ra chùa này nữa. Trong nước có chùa không? Không có chùa. Nhưng mà nếu không có nước thì không làm ra động hồ để mà xây thành cái chùa được. Trong sắt có chùa không? Không có chùa. Nhưng mà nếu không có sắt thì là cũng có lúc làm cái chùa này được. Rồi trong sắt để có cái gì để làm ra sắt. Rồi trong cát, trong đất cái gì để làm ra cái đất, cái cát, cái gạch, cái nung đó. Trong lửa có chùa không? Mà không có lửa thì không làm ra chùa được. Bởi vì không có lửa là làm sao hầm gạch? Để dân gạch cứng mà về là xây đây. Không có lửa thì làm sao mà hầm để tất cả lên tre để mà làm xi măng. Nó ra những cái chất đó. Do vậy cho nên là tất cả từ những cái chất liệu không có chùa mà nó duyên khởi nó làm ra chùa. Rồi từ chùa không gian thời gian nào đó nó tự hủy diệt, nó trả về cho những cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa, những cái mà dữ kiện nó nãy giờ đâu cả gì đó. Thế thì cái ngày nó hoại đi nữa chứ cũng có mất đi nữa nào. Chẳng qua là duyên tan rã thì gọi là duyên, duyên đủ điều kiện hội tụ gọi là sân. Thành ra là hiểu cái tính chất không của giải pháp là như vậy đó. Nhận thức được cái lý duyên sanh của giải pháp. Do vậy cho nên là đã là duyên sanh thì nó không có vĩnh cửu, nó không có tồn tại đâu. Do vậy cho nên con người cũng là một thứ duyên sanh, thì sanh dài bệnh chết là chân lý, sanh tự di diệt là chân lý, thành tựu hoại không cũng là chân lý. Cho nên mới nghe bên Trung Quốc nào mà bắt là đang bị bão tố, là Trung Quốc chết bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm ngàn người khổ sở, tàn phá nhà cửa, rồi sập mất đó chứ. Mình nghe mình biết đó chứ. Nhưng mà hiểu được cái lý rồi đó, thì cái chuyện mà hỗ trợ cứu giúp tùy điều kiện mình có thể cứu giúp hỗ trợ. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là đau khổ cái cứu nào đó là không có đau khổ được. Đau khổ không đúng chân lý, mà phải chấp nhận cái chân lý đó. Nó đến bất cứ ở đâu và bất cứ ai, cho nên có thương người nào nó cũng chẳng có ghét người nào. Vì đó là cái quy luật chuyển hóa của sự vật hiện tượng, nó phải đi như vậy thôi. Thành tựu hoại không, sanh tựu dị diệt, sanh lão bệnh tử. Đó là vấn đề gọi là chân lý, đó là lẽ thật của cái hiện tượng vạn hữu trong cõi đời này. Mà phải xác định được cái đó thì mình mới có nhẹ nhàng, mới có an lành trong cái cuộc sống. Bằng không mình có đau khổ thì người cũng biết thôi. Không nhận thức được cái chân lý đó có đau khổ nữa, chỉ là làm mây mò, rốt cuộc là không có được cái gì hết. Cho nên học cái đạo Phật là học cái giáo lý để nhận thức chân lý, nhận thức chân lý để mà hóa giải những cái đau khổ mà không cần thiết phải có. Cho nên thật sự mà học giáo lý Phật kỹ rồi đó, nó thành ra gọi là cái người có trí tuệ, nó có cái cách sống tự chủ tự tại. Cho nên Đức Phật của chúng ta gọi là đấng pháp vương, là vua của các pháp, vua các pháp tự tại. Tôi nói ví dụ như giờ chúng ta về đây nè, mà chúng ta không có học Phật đó, thì còn cha còn mẹ còn ông bà không cung phụng, không kính quý, không thương yêu, bạc đãi phủ phàng với cái người lớn tuổi tuổi già, rồi để chờ cái ngày chết rồi đó, giả đò khóc một cách thấy thảm thương vô cùng lắm, khóc cho tới nỗi như là phải đi xin tre đi mua trúc về mà chết. Thiết là tôi nói người ta làm nó dối trá, chịu không nổi. Cho nên là cởi như con mắt của tôi giờ tôi nhìn tôi chịu không nổi. Rồi còn hồi xưa nếu mà thật sự người ta thương cha mẹ là ta mặc cái giải to xấu đó nha, ta mặc luôn 3 năm rồi ta cất lều ở bên mộ á, đó là cái kiểu này nho. Mình bây giờ cũng mua giải the về bận có 3 ngày nè, bận rồi mua gậy rồi chống đàng hoàng làm cái mũ ở trên của mình giải the có 3 ngày rồi thì tới ngày thứ tư thứ năm là đi chơi mà chợ thế là ăn mặc sang trọng rồi nhậu nhẹt rồi chơi bời thoải mái bình yên vô sự. Vậy mà làm chi cho tốn cái giải kia, tốn cái người mai gấp rút trong cái lúc để tan chứ. Thành ra không có thật gì hết trơn. Mà học Phật thật sự rồi đó, không thèm làm vậy đâu. Tôi thương cha mẹ tôi là tôi phải kính quý cha mẹ tôi còn sống đây nè. Công ơn xâm tầm giúp dục đây nè. Tôi nuôi con của tôi bây giờ nó cực cỡ nào là cha mẹ tôi nuôi tôi cũng cực cỡ đó đó. Bởi vì tấm nhân là dạy rằng dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân. Ai cứu nuôi con cực khổ với con thế nào thì nên nhìn cái cực khổ đó mà nhớ lại cái cực khổ của cha mẹ mình đối với mình, mà bằng cái khả năng của mình mà giữ gìn cái hiếu thảo để mà cung phụng, mà cúng dường, mà tạo cái điều kiện cho cha mẹ bình an lúc tuổi già, đừng có tủi thân, đừng có đau xót vì cái tình thương rơi rớt của những cái đứa con cháu mà nó không đến xỉa gì cái người già. Thế thì làm cho nó trò cái lúc mà cha mẹ còn sạch tiền thì cái lúc chết nghĩa là bà già thế này bà đi rồi, phải như nó 80, 70, 79 đi rồi. Rồi là cứ sống sửa đàng hoàng mà đem đi làm đám gọn ghẻ mà không khóc cũng được. Có gì bất hiếu hết. Bởi vì nó là cái chân lý mà không có khóc, không có giả đò khóc. Không cần giả đò, nếu cần cười cũng cười được. Vì ông già tôi năm nay 70, 75, 80 vậy đó, ông đi đời là ông khỏe thôi. Chứ còn lớn quá mà còn ở trên đời này không có gì sướng. Mà cái mức thông thường của nhân loại đã quy định vậy mà. Trên 60 là coi như là đã chấp nhận cái cuộc đời cần phải chết. Không có gì gọi là thương tiếc. Cái điều chân lý nó như vậy. Cái đó là cái khó làm đó. Chứ còn cái khóc giả gì chịu không có định. Học Phật rồi thấy cái khóc giả, không có hậu, không có phụ và thương được. Thấy biết giống là thương sao nổi. Cái chân lý tầm thường thì không biết được tầm thương có nổi gì. Thì lấy ai đâu, lấy cái gia đình của mình thôi. Ông nội bà nội, ông ngoại còn không? Rồi, lâu có mà có không sao mà chết còn không? Thì đâu có ai mà còn nữa. Thế thì là cha mẹ mình cũng phải có cái ngày chết thì chết bình thường. Kể cả mình nó chưa chết tuổi bằng cha mẹ được 70, 75 nữa à. Cho nên nó có chuyện gì? Cho nên là tiếp thu cho lý rồi tập cái kiểu sống của đạo Phật. Sinh tử như vô như định chỉ, không có mất. Sinh không phải mới sinh, và chết không phải mất. Mà cái người học Phật đó là phải thường tư duy, phải tỉnh thức. Chứ còn không là ta nghe chân lý có khi ta thấy hay lắm, nhưng mà cái bằng hốt giác là hốt, hốt mê. À, chính cái chỗ đó là hơn nhau, có hơn nhau không là ở chỗ ta duy trì cái giác tính đó nó được nhiều giờ trong ngày. So với cái người mà có thể nó giác vì phút ngắt rồi nó mê trở lại. Thành ra cái đó là cái khó, mà hơn nhau không là ở cái chỗ duy trì được cái nhận thức, cái tính giác ngộ của mình được nhiều giờ trong ngày, được nhiều ngày trong tháng, được nhiều tháng trong năm. Thành ra là học Phật có cái nhìn khác. Học Phật mà già dặn tôi luyện người nó có cái nhìn khác hơn người thường. Tôi mà tôi đi đó mà tôi thấy mấy vị lớn tuổi rồi mà cha mẹ khóc, cha mẹ qua đời mà khóc đến ra đến chết lên, tôi nói thật á. Rồi nói ra là cái chuyện người ta chưa có hiểu cái lý, tôi chưa học Phật rồi còn mình không có đến nỗi gì mình phải cười, mình phải buồn người ta được ha, vì ta chưa có học Phật. Còn ở đây mà thượng tọa hòa thượng rồi mà khóc đến ra đến chết là tôi cho rằng là việc bẩm á. Việc bẩm mà khóc để mất tối bổn đạo, để mà cúng, để mình dư tiền xài á. Tôi còn nói vậy lẫn á, mà đều không dám nói ra, nó ra tao quýt chịu à. Chứ khóc cái gì? Cái đạo lý vô thường mà không hiểu thì còn hiểu cái gì? Mà trong cuộc đời tôi đã gặp cái đó không phải ít lần, gặp nhiều lần. Trong bụng đi tới đó vậy mà buồn trong bụng lắm. Buồn trong bụng lắm. Nhưng mà vì một cái lẽ nào đó phải đi, phải tới, phải có mặt vậy thôi. Chứ cái kiểu đó là buồn trong bụng lắm. Anh học cái gì? Anh làm tu sĩ cái gì? Cái đạo lý vô thường như vậy mà anh không biết. Anh kể lại đến ra đến giấc rồi anh giả đò anh khóc sùi sục như vậy. Thế vì cả cuộc đời anh học cái gì?
giáo hóa chúng sanh lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng kiếp sau Phú La Ma sẽ thành Phật. Chỉ là pháp minh lớn hàng xa trang thiên đạo trên thế giới làm thành một quả Phật. Đấy, vẫn thành Phật được. Vì là mọi người, cái chất của mọi người là chất Phật. Cho nên Phú La Ma đương nhiên là sẽ được thành Phật. Mà còn nhiều người nữa cũng được thành Phật hết, là tại vì cái đó là cái chân lý. Chứ không phải vì làm phương của Phật Ca nói như vậy mà Phú La Ma mới được thành Phật. Không phải. Bộ Phật nói lấy bảy báo là tất cả nước bằng thẳng như mặt bàn tay, không có núi đồi khe rãnh gò nọng gồ ghề. Đào tất bảo dễ đầy, cung điện của chư thiên gần với hư không, đời người giao tiếp nhau và đều thấy được nhau, không có ba đường ác, tức là không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng không có người nữ. Đại chúng đấy là tất cả những ai là Phật, là trong kinh này Đức Phật nói ký đó mà, là cõi nước đều là bằng thất bảo hết. Nhưng mà để ý cái từ thất bảo, mà trong Đạo Phật gọi là bảo, là quý báo đó, là thất thánh tài, là bảy cái món của báo, là tinh, tinh là tinh tinh, giới là trì giới, văn là đa văn, là nghe kinh học đạo nè, và tàng quý là hai cái món thiện tâm sở, niệm định xả. Tàng quý nhập một, tính giới văn, tàng quý nhập một, niệm định xả, bảy cái món đó mới đạo Phật mới gọi là quý, mới gọi là thánh tài, là của báo của chư Phật chư Bồ Tát. Còn cái tất bảo mà nói đây là cốt là nói để cho mọi người, người ta có cái ý niệm là vàng bạc lưu ly pha lê pha từ xích châu mã não là đẹp, là sạch, là sang, là quý. Cho nên Phật mới vận dụng cái ngôn từ đó mà nói cái bảo nước như vậy, để cho người ta tưởng tượng rằng cái cảnh giới của Phật là đẹp, là sang, là quý, là thanh tịnh. Chứ sự thật không phải bằng những cái thứ đó. Để cái từ đó, từ đó về sau từ nói như vậy không? Bảy cái món của báo gọi là thất thánh tài của Phật là tính, tính là tính Phật, tính Pháp, tính Tâm, tính Tâm Bảo, tính Tự. Tự tinh tự là tinh nơi cái phẩm tính của mình, cái phẩm chất của mình, cái như là duyên giác diệu tâm của mình, cái thường trú chân tâm của mình, vốn là thanh tịnh bản nhiên, vốn là Phật đó. Tự là vô cái tinh cái đó. Tính tha, tha là tinh cái lời dạy bảo của Phật Pháp Tăng, tính nhớ, tính quả. Ở trong đạo Phật mà xa rời nhân quả là không phải là người đệ tử Phật. Như vậy nhân mà biết quả, bây giờ cái kinh nhân của người đó tạo hàng ngày là biết cái quả ra sao. Bây giờ cái người siêng năng làm lụng thì biết là cái gia đình sẽ lần lần thấm thoát. Còn dựa vào cái nhân mà thấy rằng là uống rượu hút thuốc nè, mỗi ngày say xưa sớm say chiều siêu đình náo quán nè, thì biết rằng là cái gia đạo đó sẽ không có bình an được và không có hạnh phúc được. Dựa vào nhân mà biết quả, người tinh sự và tinh lý. Tinh sự là mình làm tất cả những cái việc gọi là thiện đó mà. Thì nó hiện giờ không thấy, không có gì là Phật hết. Thân khẩu ý mà cho tâm tịnh, thế thì đâu có đặt vấn đề gì đâu mà gọi là Phật đâu. Mình chỉ cần giữ gìn thân tâm tịnh, ba nghiệp của mình, bốn nghiệp của mình và ba nghiệp của ý mà tâm tịnh, để cứ làm vậy đi, rồi tự nhiên được Phật sẽ đến với anh và anh sẽ được thành Phật. Mà anh không cần đề cập gì về việc cái quả gì Phật, không cần mong muốn gì cả, mà cứ thân khỏi ba nghiệp cho thanh tịnh thì tự nó ra cái quả gì Phật cho người đó. Cho nên sự thì nó khác nhau, nhìn coi như không có gì là Phật vậy, mà cái lý á, chân lý á, nó sẽ kết quả anh sẽ thành ra cái bậc chân đẳng chân giác. Cho nên đối với cái điều đó đất mà đã trở là như vậy đó. Rồi đất diện mà không núi đồi khe rãnh này cũng vậy, đài đất bảo dễ đầy cung điện của chư thiên gần gần như không trời người giao tiếp nha. Trời người giao tiếp nha là ví dụ như bây giờ đây là tất cả chúng ta, mà người nào mà có cái khả năng tư duy trong sáng tâm hồn mình thanh tịnh là trời người vẫn giao tiếp nhau ở trong một cõi đất tâm của tâm. Chẳng những trời người giao tiếp nhau mà cái cõi của tâm năm duy nhất Bồ Tát và Phật cùng với địa ngục là quỷ súc, súc sanh thông đồng với nhau giao tiếp nhau nữa, cái đó tạo rồi. Bởi vì tâm của ta là nó có khả năng tạo ra 10 pháp giới, mà cái người mà có khả năng tỉnh thức đừng có mê, thì lúc nào ta khởi ra cái niệm của nhân đạo, ta biết ta là đang khởi niệm nhân đạo, sống trong nhân thừa, tu tập cái pháp của nhân thừa thì ta là nhân đạo. Rồi ta nhớ tới cái pháp tu tập thiện, ta cần tu được hơn cái nhân thừa thì ta có điều kiện là cửa ta về ăn mặc ở đầy đủ, ta không thiếu nữa, thế thì ta cần đòi hỏi một cái sự an lạc thanh tịnh hơn. Thế thì là ta bỏ bớt đi những cái việc làm như là tài sắc danh thực thùy của thế gian, ta tiến lên cái thanh tam khẩu tới ý tam của một tự nghiệp đó nè. Thế thì là lúc bây giờ cái tâm nhân thừa của ta tiến lên thiên thừa, ta biết là thế thì đó là trời và người giao tiếp nhau đó. Bây giờ ta tu ngũ giới đến lúc này là nhân thừa, là người, là ở dạng nhân đạo. Bây giờ ta thấy rằng hoàn cảnh gia đình của ta có thể tu tập thiện. À, vậy thì trong mỗi tháng ta tu bao nhiêu ngày tập thiện, mỗi ngày ta sử dụng bao nhiêu giờ ta một cái tập đó, thế thì là trời người giao tiếp nhau là vậy. Nó thông đồng. Thông đồng là do ta có tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là ta nghĩ gì, ta biết ta nghĩ gì. Còn ta có tỉnh thức là ta đang nghĩ những cái việc gì ta không biết. Ta nghĩ ác, ta không biết ta đang nghĩ ác. Thì ta nghĩ thiện, ta cũng không biết ta đang nghĩ thiện. Ta sắp làm những điều tội lỗi mà ta không biết ta sắp làm điều tội lỗi. Và thậm chí cái lúc ta làm điều tội lỗi mà ta cũng không biết ta làm điều tội lỗi. Đó gọi là mê. Còn cái người gọi là tỉnh thức là cái người nghĩ ra một cái ý nghĩ sắp biểu lộ ra hành động ác hay là thiện, cái người biết rõ gọi là người tỉnh thức. Tỉnh thức cái tưởng đó cũng gọi là nói cái chữ như cái chữ giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ là cái chữ đó hơi khó hiểu, mà nói như tỉnh thức gì không? Giác ngộ chân lý, ta cứ giác ngộ là sao nghe khó quá, ta ẩn nghĩa quá. Giờ nói như tỉnh thức, tỉnh thức cũng tức là giác ngộ. Đang dẫn bừng bừng nghĩ rằng là từ đây có một giờ hồi nữa ta sẽ hạ độc thủ, ta hạ ai đó. Mà nếu mà mình là người Phật tử mà mình có tu hành, mình có tỉnh thức á, biết ngay cái ý nghĩ đó và xóa bỏ đó, việc đó ngay, quá giải ngay và không hạ độc thủ một giờ hồi sau. Thế thì là cái hiểu biết như vậy gọi là tỉnh thức. Thường thường chúng ta mê nhiều á, nói gì không biết mình nói gì, nghĩ gì mình không biết nghĩ gì. Do vậy có những hành động mà mình làm mà không phải là mình chủ động, mà nó do thập tiền và thập sử tự nó ràng buộc ta, nó làm cho ta mê muội, rồi nó sai sử ta mà ta không hay. Có khi tới cái hậu quả hết sức là tai hại, chừng đó mới tỉnh ngộ lại, mới tỉnh thức, mới biết được thì cái hậu quả nó đã đến, thì cái đó đã muộn rồi. Chúng sanh có ấy thần thông tự tại. Chứ thần thông đó thì tôi nhắc với đại chúng, bất tư nghì danh như thần, nghĩa là những cái màu nhiễm không thể nghĩ ngợi gọi là thần. Còn vô ngại tự tại gọi là thông. Đây là định nghĩa đàng hoàng của Phật học Đại Từ Điển, nó có định nghĩa. Nghĩa là những cái điều mà đáng lẽ là mọi người trên thế gian này không có học, Phật không có tu để mà học, thì ai cũng bị ngại, ai cũng bị đau khổ vì đó, ai cũng bị là trở ngại, đau khổ hoặc là chướng ngại, mà cái người này không hề bị chướng ngại, không hề bị đau khổ một cách thoải mái, mà người thường lẽ là trong trường hợp có chịu không nổi. Ví dụ như cái người bị người ta mắng chửi một cái thâm tệ, người thương thì không chịu nổi mà. Nhưng mà cái người mà có tu lực độ mà về nhẫn nhục độ đó nè, có khí kỳ với nhẫn nhục đó, người ta nhẫn nhục một cách đơn giản coi như không có gì. Thế thì đó là thành thông rồi, bởi vì chứng thành thông rồi, bởi vì vô ngại tự tại một cách bất tư nghị. Đáng lẽ ra những sự sử dụng mà miễn thị đó là người thường chịu không nổi, mà ở đây á đừng đáng coi như không có gì hết. Thế thì là cái chịu đựng đó là cái chịu đựng cái bất tư nghị. Bây giờ là có thần nè, đưa cái thần nè làm cho mình không có bị đau khổ, không bị đau khổ, không có tức càng không như những người khác. Thế là vô ngại tự tại gọi là thông, cộng hai cái gọi là thành thông. Để cái này nó lại dữ lắm mà, con mắt thấy những cái hết sức bực bội, người thường bực bội lắm sao lại đau khổ, mà ở đây mình thấy mình không có bị đau khổ, đó là thông. Mà người thường chịu không được mà mình thấy không có gì hết, đó là thành. Rồi mắt thấy nè, tai nghe, mũi ngửi nè, lưỡi nếm là thân xúc là cái ý, những cái điều mà cái ý nó không kịp nghĩ ngợi mà mình để ý được những cái đó. Đơn như vậy có nghĩa là lục căn của mình là được xa cách rồi không? Lục căn của mình mà vô ngại tự tại một cách bất tư nghị như vậy là coi như mình được xa cách thần thông. Người đó sẽ an lành vô cùng, người đó sẽ sung sướng, sẽ giải thoát. Nghiệm ra cái này rồi các vị để ý coi, để ý rồi là chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có khả năng tỉnh thức là chúng ta được thần thông đấy. Mà được cái đó là nó lợi như lúc nào an lành như vậy. Cái bực bội mình nghe người ta chưa không nổi mà ta sinh đau khổ mà. Mà mình nghe rồi mình quá giải nó cách dễ dàng, không hề có đau khổ. Thế thì lợi lắm đó chứ. Chúng ta khổ gì sát năng, chúng ta không làm chủ được sáu căn. Còn Đức Phật là pháp vương, là vua của các pháp, là làm chủ được sáu căn và làm chủ được sắc trần. Sắc trần không lôi cuốn, tự tại vô ngại, làm chủ được những âm thanh bất bình bất mãn, hoặc là những âm thanh một chiều theo ý muốn ta, nó mê hoặc ta mà ta bị thôi. Thế là ta không được thành thông về cái nhĩ căn. Những cái sắc nó có khả năng cám dỗ ta mà ta không cố ra được, ta không có sức để mà quá giải nó, để chinh phục nó, để thắng nó, thì ta bị ngại, ta không được thành thông về mắt. Thế thì lục căn cũng vậy. Cho nên là chúng sanh có thành thông tự tại, chí nguyện bền chặt. Thành ra mục tiêu hồi xưa mà gọi là chứng được sáu pháp thành thông đó là dựa trên lục căn. Có khả năng tỉnh thức làm cho khi mà thấy sắc, con mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, lưỡi nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì tư duy, mà được tự chủ tự tại, có khả năng hóa giải, không để cho nó tác động được hoàn thành đau khổ bởi lục căn và lục trần. Thế thì chúng ta được sáu món thần thông rồi. Còn cái thần thông mà đòi đi trên mặt nước rồi bên kia đừng có đòi cái đó. Lặn dưới đá biển cũng không cần đòi, có tiền là đi được thôi. Bay lên trời cũng vậy, có tiền là đi được thôi. Mà đi được vẫn cứ đau khổ, lặn dưới biển cũng cứ đau khổ, thế thì cái đó không có lẽ. Mà sáu phép thần thông mà tôi nói nãy giờ đã chuẩn bị rồi, các vị mà tỉnh thức được là các vị sẽ an lành, trong cuộc sống an lành lắm cơ. Chứ còn đây qua đúng chiếm mà đưa ra là Sài Gòn thì có 2.000 bạc rồi qua bờ đúng chiếm, cần gì mà phải tu luyện thành công để đi trên mặt nước chứ. Đây là Hà Nội đi một tiếng biển hồ là có 900.000 thì làm ra 900.000 thì tôi mới bay lên trời đi. Mà đi trên đó vẫn khổ mà. Mà cái đạo Phật là cái đạo diệt khổ, cái đạo cứu khổ. Chứ mà cái đạo mà cần bay lên không, không cần lặn dưới nước. Chúng sanh cõi đó là chí nguyện bền chắc, tinh tấn và chí nguyện bén nhạy, tinh tấn và trí tuệ. Nhân dân nước ấy thường sử dụng hai cách ăn, một là thiền diệt thực, hai là pháp hỷ thực. Đạo Phật mà nói cho rõ hơn nữa là
ngoài hai cái thân này ra nó còn bốn cái thân nữa. Thiền diệt thực tức là những cái người mà ở trong thiền định nó đem lại một cái sức sống rất an lành, từ thể chất tới tinh thần rất là an lành. Thành ra những cái lúc mà ngồi thiền tu chỉ tu quán nó đem lại sự an lành, nó trưởng dưỡng cái khả năng cái nghị lực của thân của tâm dữ lắm, cho nên ta gọi là thiền diệt thực. Hay là pháp hữu hạn, pháp hữu tịch. Thí dụ như là trong đại chúng mà nghe về nè, nghe kinh về nè, mà nghe mà nó hợp với các vị mà các vị tiếp thu được á, nó đem lại một sức bổ dưỡng cho tinh thần ghê gớm lắm. Nó nhẹ nhàng, nó quăng đi quăng cái gánh lo toan ưu mê sầu khổ thì nó hết đau khổ. Mà tâm mà nó đau khổ thì cái thân của mình nó cũng khỏe mạnh hơn. Cho nên là ăn bằng cái nguyên pháp này nè, gọi là pháp mỹ thực này nè, thì nó cũng khỏe cả tinh thần, cả cái tinh thần nó khỏe mạnh, khỏe cả thân cả vật chất. Rồi còn một cái nữa tôi mới được lượt qua là cái xúc thực, cái đoàn thực. Đoàn thực là chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta ăn hàng ngày. Mà nếu chúng ta không có cách nhìn mà cũng không hiểu về vệ sinh, hoặc là có hiểu về vệ sinh mà cái cách nhìn của ta không sâu sắc được, ta không thấy được những cái đồ ăn mà nó có cái chất độc, thì ta ăn cái đoàn thực bằng ngón, bằng mắt, bằng nấm, bằng miệng, bằng tô, bằng mũi, mình ăn thường đó, đây là đoàn thực, thì ta sẽ bị trúng độc như giống như bên Nhật Bản bây giờ. Bên Nhật Bản giờ là 4-5 triệu người trúng độc. Thành ra cái ăn là cốt để nó trưởng dưỡng thân, mà thân là vật chất, còn tâm là tinh thần ở bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta ăn không khéo, ăn độc, ăn phải độc tố thì nó tàn hóa cơ thể, mà tàn hóa cơ thể mà nó làm cho con người yếu cơ thể thì đương nhiên là tinh thần cũng bị yếu theo. Nói vậy, cái món ăn xúc thực là món ăn tinh thần, mà nếu chúng ta khéo bồi dưỡng nó, chẳng hạn như gì xúc về lỗ tai, chúng ta đang nghe pháp, vừa là pháp hỷ thực mà cũng vừa là xúc thực. Chúng ta nghe những cái điều mà chúng ta thấy nó thoải mái, nó an lành, chúng ta quá giải được chuyện não vô minh. Thế thì là ăn về bên cái con đường vào lỗ tai này, nó làm cho tâm hồn chúng ta thoải mái, thanh tịnh, trong sạch. Từ đó mà thân của chúng ta cũng an. Còn ví dụ như là chúng ta nghe những cái điều mà bất bình, bất mãn, nghe những chuyện dâm ô khác lạ, nó bực bội bằng cái con đường lỗ tai, thì cái tinh thần ta bị cao có, bị quọ quọ, thậm chí bị khổ đau, thì thân của chúng ta nó bị suy, cũng bị suy hóa ra. Do vậy cho nên là cái ăn bộ đạo Phật này, đây là thiền vô thực nha, pháp hữu thực nha, hai nha, rồi đoạn thực là mình ăn hàng ngày đó, ăn tất cả cái gì cũng được, mà ăn nha bằng miệng, nuốt vô trong cổ, vô trong bao tử, bằng vật chất cụ thể gọi là ăn đoàn thực. Thế thì trong cái ăn nào cũng có độc tố và sinh tố, chúng ta phải loại bỏ độc tố, mà chúng ta phải ăn như thế nào để mình dạng lọc, mình ăn sức tố thôi, ăn chất bổ thôi, bằng kéo là ăn độc tố. Giống như Nhật Bản bây giờ mấy triệu học sinh, kể cả người lớn, bị độc hết. Đoàn thực nè, rồi xúc thực, cái xúc thực này rất là rộng. Chữ xúc đây có nghĩa là giữa căn và trần, cái xúc đối nha. Cái xúc thực này có thể nó đi qua tới 6 đường, nó ăn, nó tiếp thu vào trong con người của ta tới 6 ngõ. 6 ngõ là cái ngõ đường về Bắc. Nếu mà coi những cái phim mà có cái cách ác đức, các vị sẽ thấy hoặc là bực bội, hoặc là đau khổ, hoặc là nó nhuộm cái tâm của mình, nó trở thành ác đức theo. Thế thì rất là hại. Ngược lại, ta coi những cái phim, những cái tuồng, những cái vở kịch trên TV mà nó có cái kịch xây dựng, đa số là xây dựng, thế thì nó bồi bổ đó, cũng gọi là cái xúc thực, nó bồi bổ cho ta cái đạo lý gì đó, chưa được cái triết lý gì đó. Bây giờ lỗ tai cũng vậy, ta nghe những cái điều mà bất bình bất mãn nó sinh cho ta một, cho ta. Ta nghe những cái điều mà nó có tính chất giải thoát giác ngộ, xây dựng sự lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội, thì nó sẽ đem lại sự an lành cho tâm ta. cái gì nó đi vào thứ hai là nó ăn cũng là cái cách xúc thân nó đi mà cái ngã lỗ tai. Mỗi lưỡi thân dễ cũng vậy. Cho nên cái việc này là chúng ta để ý đó, để ý vấn đề mà coi tư duy là cũng cách xúc thực đó nha. Để ý đó, cái tù nào nó áp bức quá đừng có, tù nào nó có vẻ thất lạc quá hoặc là nó chém nó giết rồi, coi cái đó nó căng thẳng thần kinh, không có lợi đừng có con. Nghe cũng vậy, nghe những cái bản nhạc mà nó không bồi bổ, mà nó ru hồn, nó ru hồn, nó làm cho người ta tê liệt. Tê liệt nó giống như là những cái bản nhạc mà của Thúy Kiều gọi là khúc bạc mạng. Sáng tác cái khúc bạc mạng nghe mà làm cho người ta nghe là khi thì vò chính khúc, khi thì trao đôi mạng. Nghe nó não lòng nó bất ruột. Thế thì cái nhạc đó đã làm cho con người yếu đuối. Đấy về các cái thứ này, thành ra ta định nghĩa cái thực, không có phải là chỉ bỏ vô miệng ăn. Cái thực có nghĩa là đem những cái chất liệu mà nó làm cho nó nuôi sống con người. Cái thực của đạo Phật là định danh như vậy. Cái chất liệu mà nó làm cho con người thân tâm con người quan hóa tăng trưởng lên cái sức sống gọi là thực. Còn bình thường là bình dân của mình là mình mà nói tới ăn là mình nghĩ rằng là phải có cái gì đó đưa vô miệng rồi cắn rồi nhai rồi nuốt gọi là ăn. Mà đạo Phật người ta định nghĩa không phải vậy. Chứ thực có nghĩa là ăn, mà ăn đây nghĩa là cái gì mà nó có cái tính chất làm tăng trưởng cái sự sống, cái sự an lành, sự mạnh khỏe cho thân cho tâm, bồi dưỡng cho thân tâm thì gọi là ăn. Do vậy mà cái ăn của bình thường đó gọi là đoàn thực. Cái giá trị nào có bao nhiêu, cái giá trị của nó cũng có giá trị là ta ăn sinh tố thì ta cũng bồi bổ, mà ta ăn nhầm độc tố nó cũng có thể hại. Ngoài ra tôi nói nó có bao nhiêu, có nghĩa là ngoài ra nó còn 6 cách ăn nữa, nó đi vào 6 thọ là mắt tai mũi lưỡi thân ý. 6 cách ăn. Ngoài 6 cách đó ra nó còn nó đi 6 ngõ đó mà, nó còn cái thiền diệt thực và pháp lý thực, nó làm cho con người an lành khoan khoái đi tới chỗ giải thoát. Bồ Tát cái cõi của Phật Phu Lô Na Đàm Phật Thâm Minh, Bồ Tát cõi nước của Đức Phật Pháp Minh đó đông vô số thanh văn cũng vậy. Nước Phật tên là Thiện Tịnh, kiếp tên là Bửu Minh. Để lặp lại nửa cơm Đức Phật nói một bài kệ. Bài kệ ở đây luôn, bởi vì cái Pháp Hoa nó có nhiều bài kệ. Phần nhiều là bài kệ gọi là tùng tụng, tức là lặp lại cái mà mình vừa học, lặp lại cái im, còn những tất yếu lại, tóm lại cái văn trường an mà mình vừa đọc. Cho nên ở đây là lược bớt để cho nó khó có mất thời gian, vì cái này là mình sợ để cho người học mà. Bây giờ 1.200 vị la hết, những vị tâm được tự tại nghĩ rằng nếu Phật đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn thì sung sướng biết bao. Đức Phật biết tâm niệm đó bèn lần lượt thọ ký cho 500 vị A La Hán, trước hết là Tỳ Kheo, Kiều Trần Như và tất cả đều sẽ thành Phật, đồng một chữ là Khổ Minh. Coi như 500 đều thọ ký thành Phật hết, ngũ bất đệ tử thọ ký. Họ ký hết một lần 500 vị đệ tử A La Hán thành Phật cùng một chữ là Khổ Minh. Khổ Minh tức là truyền bá ánh sáng chân lý khắp cùng cho mọi người. Là như nói hồi nãy, tại vì trong mọi người Phật chất sẵn có rồi, vì mọi người là Phật cho nên Phật mới thọ ký, chứ không phải là do uy quyền thế lực của Phật ban cho đệ tử mình, mà Phật nói cái chân lý tất yếu vì mọi người là Phật. Cho nên người ta tu hành rồi người ta sẽ trở về với cái bản môn của người ta, nghĩa là cái phẩm chất vốn có của người ta, cho nên Phật sợ trí thế đó, chứ không phải là vì thương mà ban cho một số đạo. Được thọ ký xong 500 a la hán vui mừng lễ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ trước tới nay chúng con cứ tưởng là mình được diệt độ rồi, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao vậy? Vì đáng được cái trí tuệ của Như Lai mà cứ bằng lòng với cái trí nhỏ của mình cho là đủ. Rồi các vị đồng tâm trình lên Phật một thí dụ. Đây là một môn thí dụ nữa đây. Trong kho tàng Phật báo chúng con mới được một phần mà tự cho là đủ. Chẳng khác một người nghèo đến chơi nhà bạn thân vào lớp, tiệc rượu xong anh nghèo say vùi nằm ngủ, bạn giàu vì có việc đi xa gấp bèn lấy một viên ngọc vô giá buộc vào vạt áo của bạn say để tặng. Hết say anh nghèo ra đi, không ai trong người có ngọc, đến một nước khác cầu y cầu thực làm ăn vất vả, mỗi khi được một ít của cải tự cho là đủ, không dám mong một tình cảnh tốt đẹp hơn. Về sau anh bạn giàu gặp trở lại, anh bạn nhà thấy bạn khốn khổ quá mới chắc sao không dùng cái viên ngọc trong vạt áo để mà kinh doanh tạo cho mình một cuộc sống giàu sang hơn. Chừng ấy anh nhờ mới hay là lìa dùng vốn ấy mà kinh doanh và trở nên giàu có. Các vị A-la-hán kết luận chúng con cũng như vậy. Từ lâu xưa Thế Tôn thường giáo hóa cho, vậy mà Thế Tôn đã gieo trong lòng chúng con cái hạt giống đại thừa vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế mà chúng con vô trí không hay không biết được chút thần niết bàn cho là đã đủ rồi. Kinh này thì cái mục đích từ đầu đến cuối là nhắc nhở và động viên mọi người cố gắng tu hành để mà thành Phật. Qua cái ví dụ này cũng y như vậy. Từ lâu rồi Phật vẫn có dạy cho về giáo lý đại thừa đó chứ, để tu hành thành Phật đó chứ. Vậy mà quên đi, không ai nắm biết. Giống như là cái lúc đó mà là cái người nghèo, cái người say rượu mà bạn tặng cho cái viên ngọc minh châu vô giá như vậy mà không biết sử dụng để cho nghèo khổ lang thang. Rồi người bạn trình gặp lại thì mới nhắc lại lần nữa, mới phát hiện ra được cái viên bảo châu vô giá để mà tiến lên trở thành người giàu có. Thì chúng ta đây cũng vậy, hàng thanh văn viên giác cũng như phạm phu chúng ta cũng vậy. Trong kinh điển Phật dạy cho tiểu thừa vẫn có cái mầm của đại thừa, vẫn xây dựng cái chí hướng thành Phật cho mọi người đó chứ. Vậy mà vì say, vì mê muội, vì ham những cái pháp nhỏ, không tiếp thu được cái tư tưởng đại thừa, rồi tưởng đâu là mình chỉ được thọ dụng cái pháp của tiểu thừa vậy thôi. Cái tình giờ đây là Phật có nhắc lại, cũng giống như là cái người bạn giàu gặp trở lại, nó nhắc cho về cái viên ngọc đã tặng lúc trước. Thế thì lúc bây giờ mới có thể trở thành được là cái người giàu có, thì bây giờ mới biết sử dụng cái viên ngọc mà của người bạn cho mình. Cho nên là từ lâu chúng con là vô trí mà không biết dùng cái học giống đó, là cái học tập đó, được chúc thần nhất bàn cho là đủ rồi, không cần gì nữa. Nay Phật giác ngộ cho chúng con dạy cho biết phải được Phật tuệ vô thượng mới thật là diệt độ. Đức của Đức Phật là dạy cho tất cả mọi người phân vân là phải được cái trí tuệ Phật vô thượng Bồ Đề mới là mới thật là diệt độ. Hôm nay hết cái nguyên văn này tới đây mình được rồi. Thành phố biên thời nguyện độ Việt Nam vô tận thề nguyện đoạn Pháp môn vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô